Hôm nay tôi lại có duyên lành trở lại gặp lại mấy gương mặt cũ, giống như là trong kiếp luân hồi, kiếp này gặp lại, nhưng mà mốt kiếp khác cũng gặp lại. Trong này là nhân dịp bắt con trai thì có số quý vị ở đây là trong có tham dự trong bắt con trai, thì tôi cũng xin tán thán công đức của quý vị, gọi là tùy hỷ công đức đó. Thời buổi nay Phật pháp thì thấy vậy chứ, là tuy Phật pháp còn, nhưng mà những người mà đến với Phật pháp mà tu đúng với Phật pháp thì rất là hiếm. Đa số là chỉ đến nghe thuyết pháp xong rồi đi về, mà quý vị ở lại để mà thọ bát con trai như vậy thì công đức rất là quý hóa. Tôi rất là hoan hỷ. Hôm nay buổi giảng hôm nay thì cũng đơn giản thôi. Hôm nay chúng ta nói về đề tài thờ Phật, lễ Phật và cúng Phật. Tất cả chúng ta thường thường đến với đạo Phật thì mình vào chùa là nó có cái tượng Phật ở trên, là mình có tượng Phật như vậy, tức là làm sao, tức là mình có thờ Phật. Rồi vào nãy là mình vừa mới lễ Phật. Rồi quý vị nhìn thấy trên này mình làm gì đây? Cái này là cúng Phật. Thì đó là những cái căn bản đơn giản. Nhưng mà nếu mà mình tu đúng, nó cũng có thể đưa mình đến giải thoát. Không cần phải đi tìm những cái pháp môn cao siêu khác. Thì quý vị Phật tử đến chùa, mình vào luôn luôn, mỗi lần vào nếu được là mình vào mình đảnh lễ Phật, lạy Phật trước. Rồi ngoài ra cái phương pháp mà thờ Phật cũng Phật lễ Phật, mình có thể tu ở nhà, tức là mình có làm cái bàn thờ Phật, rồi mình cúng Phật và mình lễ Phật. Nếu mình làm đúng thì đó là một cái phương thức tu hành rất là dễ, mà nó phổ thông, mà không có người nào mà không có làm được. Ngoài những cái pháp môn như là niệm Phật, chỉ chú, rồi tụng kinh hay gì, nhiều khi mình không cần, mình chỉ cần lễ Phật thôi, nhiều khi cũng đầy đủ công đức ở trong đó. Mà cái lễ Phật, nếu mà mình biết lễ Phật đó, thì trong đó nó có cái, có cả đầy đủ gọi là thiền giáo ở trong đó hết. Thì mình học những cái khác để mà mình củng cố cái sự lễ Phật của mình. Thì giờ thường quý vị tu theo đạo Phật, ở nhà có bàn thờ Phật, thì có người tới hỏi: ủa, anh hay chị thờ Phật hả? Thì giờ lỡ có người ngoại quốc không biết, nó hỏi tại sao lại phải thờ Phật. Hỏi vậy, thờ Phật như vậy là có giống như là ở nhà tôi thờ Chúa không? Ví dụ như vậy. Thì người ta hỏi tại sao lại phải thờ Phật. Phật có phải là một đấng tạo hóa không? Phải một ông trời không? Hay là cái gì đó mình tại sao mình phải thờ? Thì mình trả lời làm sao bây giờ? Hay là anh thờ Phật giống như anh thờ ông bà không? Hay là giống như là vào mấy cái nơi nào người ta thờ Thánh Mẫu, Tây Vương Mẫu, hoặc là thờ bà Chúa này nọ. Thì ta hỏi tại sao mình phải thờ như vậy? Thờ như vậy anh cầu cái gì? Như tôi thờ bà Chúa là thờ ông này bà kia để tôi cầu cái gì? Đó, thì giờ quý vị tu, quý vị để thờ Phật như vậy thì quý vị cầu cái gì? Cầu sống lâu hay là anh cầu cái gì? Cầu cái gì? Cầu siêu thoát đó. Bác đây nói thờ Phật để cầu siêu thoát. Thì nghe thấy được đúng không? Có, quý vị có thấy người nào cầu Phật mà siêu không? Cầu Phật cho con được siêu thoát. Thì tí nữa mình sẽ tới đi sâu vào. Thường thường á, là đạo Phật là trước hết, tôi nhắc nhở quý vị, đạo Phật trước hết là đạo giác ngộ chứ không phải là đạo cầu. Quý vị cầu, chính vì vậy nó nguy hiểm chỗ đó, đó. Cầu á, nếu mình cầu tới cầu lui đó, thì nó giống như là những cái đạo khác. Tất cả những đạo khác họ cũng cầu, nhất là Ấn Độ giáo họ cầu. Ví dụ như là bên Ấn Độ giáo nó có những người nào mà Ấn Độ giáo nó nhiều thần tượng lắm, có thần đầu voi, nó gọi là Hanuman, hoặc là thần đầu khỉ, khỉ là Hanuman, còn đầu voi là Ganesha. Thì những người nào mà không có con á, thì người ta tới cái vị thần mà gọi là Hanuman á, đầu khỉ đó đứng, thì ta tới nơi người ta vuốt, vuốt chân, vuốt cái phần dưới của cái vị thần đó để cầu các con, ví dụ như vậy. Hoặc là nếu mà người khác không có con trai nối dõi trong đường đó, thì họ ra miếu họ thờ cầu Đức Thánh Trần hay cầu gì đó, thì giờ mình cũng cầu như vậy, thì thay vì cầu kia thì mình cầu Phật. Vì nhớ nên là trước hết đầu tiên là đạo Phật là đạo giải thoát, là đạo giác ngộ đó. Thì muốn giải thoát là phải có sự giác ngộ, giác ngộ nó đưa mình đến giải thoát, không thể cầu mà giải thoát tự nhiên có được. Đức Phật phải khổ công lắm đó. Đức Phật Thích Ca đâu có ra cầu Đức Phật Nhiên Đăng hay là Đức Phật Tỳ Bà Thi thì cho con giải thoát. Phật phải tu hành ba a tăng kỳ kiếp, ngồi dưới gốc cây thiền định nhập định, rồi phá trừ vô minh phiền não, lúc đó mới chứng ngộ, giác ngộ. Thì có giác ngộ là có giải thoát, còn không có giác ngộ thì rất là khó nói đến chuyện giải thoát. Thì giờ mình sao mình trở lại vấn đề mà người tu hành á, mình thờ Phật với lại lạy Phật nó không có giống như những cái người ngoài. Nên cái vấn đề mà thờ Phật lạy Phật á, thấy nó đơn giản, nhưng mà nếu mình phải hiểu rõ cái ý nghĩa thì mình không có trở thành mà dị đoan giống như những người khác, giống như những đạo khác. Những người mà ở đây tôi không để ý thấy, nhưng mà những cái nơi khác, những cái chùa khác, đa số những cái chùa khác á, thì có cái nơi gọi là nếu mà đủ chỗ thì để tượng Quan Công đó, rồi để tượng Phật Bà, để tượng đủ thứ hết. Thì sau đó đa số là những người Phật tử Tàu á, người Trung Hoa đó, họ vào đó, họ có cái gì lắc sâm, thì họ lắc sâm đó, họ lạy Quan Thế Bồ Tát xong họ lắc sâm để họ cầu cái gì đó, cầu thị đậu, cầu làm ăn, cầu buôn may bán đất, cầu. Thì đó là cái đó là đứng trên phương diện cầu. Thì họ đó, những người đó họ cầu giải thoát không? Không có, họ đâu cầu giải thoát đó. Cho nên nếu mà người ngoài họ nhìn vào đó, thấy như vậy thì nói là đạo Phật là đạo cầu. Ví dụ, còn mình đó, mình hiểu đạo hơn đó, thì mình đi xa hơn một bước nữa, là mình vào mình lạy Phật đó, là để làm cái gì khác chứ không phải để cầu. Thì trước hết là mình thờ Phật. Tại sao mình thờ Phật? Mình thờ Phật đây á, là mình tỏ cái lòng tri ân, hay là mình thờ ông bà là mình nhớ cái ơn công ơn của Đức Phật. Tại Đức Phật là mình đã vì mình, vì chúng sinh trải qua ba a tăng kỳ kiếp, trong lúc đó thực hành Bồ Tát đạo, bố thí đầu mắt tay chân, bố thí vợ con, bố thí hết tất cả, rồi tu tất cả những cái hạnh nhẫn nhục lục độ đó, bố thí chỉ giới nhẫn nhục, ai chặt tay chặt chân mình cũng không có giận, không có sùng, không có bực. Rồi ai xin cái gì mình cũng cho hết, đến nỗi mà vợ con xin cũng cho luôn. Là mình ai tới xin mình cái áo hay là cái đồng hồ mình cũng sùng rồi, khi Đức Phật cho hết. Rồi đến khi đến mức xa hơn nữa, xin đến mắt, rồi xin đến tay chân mình cũng cho hết. Thì Đức Phật cho như vậy không phải để cho chơi, mà cho như vậy vì cái chí nguyện Bồ Đề tạo tất cả công đức tu hành để giải thoát. Đó, làm những cái hạnh khó làm để mà cầu Phật đạo, để mà cứu độ tất cả chúng ta ở đây. Cho nên mình cảm cái ơn đó mà mình thờ Đức Phật, đó là tỏ cái lòng tri ân, thờ Đức Phật là như vậy. Thì những người nào mà có ơn với quý vị, đã giúp quý vị đó, thì quý vị có mang ơn họ không? Thì giờ mình ở đây Đức Phật là cái người mà gọi là cho mình nhiều ơn nhất. Tại vì sao? Nếu mà mình không biết đạo Phật đó, không biết luật nhân quả là mình sẽ tạo ác. Mà tạo ác thì mình đọa đời đời kiếp kiếp. Tức là tạo ác thì quý vị biết là chỉ có đi xuống thôi, hoặc là xuống địa ngục. Rồi dưới đó nếu không thì làm súc sinh, không súc sinh thì làm quỷ đói. Rồi cứ sáu đường chạy tới chạy lui, không có ngày nào ra. Cho nên cái người ban ơn nhiều nhất là không phải cho mình mấy chục ngàn mác, là cái người dạy đạo cho mình. Trên đạo Phật là cái quan trọng nhất là cái trí huệ, gọi là duy tuệ thị nghiệp. Đây là cái sự nghiệp của mình là trí huệ làm đầu, chứ không phải là vật chất. Người đời ở ngoài đời cái sự nghiệp người ta là cái gì? Là kiếm được thật nhiều tiền, đó là sự nghiệp của người ta. Còn sự nghiệp của người tu hành là lấy trí huệ làm đầu, tại vì có trí huệ mới có thể giải thoát được. Thời Đức Phật còn làm Bồ Tát thì Ngài đi tìm một câu kệ cũng không có nữa. Để quý vị biết, sau một thời gian là Phật Pháp sẽ mất tiêu, mất hẳn, không còn trên trái đất này nữa. Cho tới khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời, lúc đó mới có Phật Pháp lại. Rồi sau một thời gian cái đạo Phật lại mất, thì lúc đó không có tìm đâu ra kinh sách nữa. Thì cái thời Đức Phật đó, lúc còn là Bồ Tát thì lúc đó không còn là Phật nữa, thì ngài đi tìm một câu kệ của chư Phật Bồ Tát thời xưa không có. Nhưng lâu lâu có những ma vương đó, nó sống lâu lắm, cái quỷ dạ xoa thì nó long thiên long bát bộ đó, những cái loài đó nó sống lâu lắm, thì nó sống hồi Đức Phật khác nó nghe được, rồi nó còn sống, nó chỉ nghe được có một câu kệ thôi. Thì Bồ Tát tới xin nghe một câu kệ, nó cho tôi nghe một câu kệ. Thì dạ xoa bảo nhưng mà ngươi phải cúng dường ngươi cho ta ăn người ta mới nói. Thì Đức Phật cũng sẵn sàng cúng dường thân, cứ nói đi, nghe được câu kệ xong rồi chết cúng dường cho nó ăn cũng làm luôn. Nên mình thấy cái bậc Bồ Tát là những người đi cầu đạo rất trọng tôn quý cái giáo pháp. Nên quý vị mà thọ Bồ Tát giới thấy là nơi nào có thuyết pháp hay là có chùa thì mình phải tới thường xuyên để nghe pháp là như vậy. Thấy cái đó là cái sự nghiệp của mình. Còn những người ngoài đời người ta làm gì, nói trời ơi đi nghe pháp uổng quá, tôi đi ra tôi làm giờ đó chừng tiếng là được có mấy chục rồi. Thì quý vị thấy người đời với người đạo khác nhau chỗ đó đó. Người đời người ta lấy tôn trọng cái tiền bạc, còn người đạo đó bỏ tiền bạc mà đi tìm cái giáo pháp. Tại chính chỉ có giáo pháp nó mới làm cho mình giải thoát. Còn tiền bạc nhiều làm gì, ngày mình ăn 3 bữa thôi làm gì hơn. Tỷ phú nó ăn ngày 10 bữa không? Không ăn 10 bữa được, ăn ngày cũng bụng bao tử mấy nhiêu thôi. Cho nên khi mình làm đủ ăn á, thì vừa đủ mình không nên tham lam quá trớn để mà cái công việc nó chiếm mình hết tất cả ngày giờ, không có thời giờ đọc kinh, sách hay là tu niệm. Trở lại vấn đề thờ Phật, mình thờ Phật là tại vì mình nhớ công ơn của Đức Phật đã vì mình đó, tu hành bố thí tất cả bao nhiêu cái hạnh khó làm như vậy. Cho nên cái người ơn mình thì mình phải nhớ ơn, mà Đức Phật là cái người mà ban ơn cho mình nhiều nhất đó. Nhờ như vậy đó, quý vị hay là tất cả chúng ta đây biết đạo Phật, đời này trở lại mình làm thân người là vì đời trước mình không có tạo ác. Không tạo ác là mình có gieo duyên với Phật Pháp rồi, cho nên mình trở lại lần nữa. Nên mình nhớ thờ Phật là để tỏ lòng tri ân Đức Phật, đó là đầu tiên đó. Chứ không phải là để cầu cái gì khác. Rồi bây giờ kế tiếp đó, mình thờ Phật nào đó, để thờ Phật nào bây giờ. Phật đó, thì ở bên Nguyên Thủy đó, họ chỉ thờ có một Đức Phật thôi. Đó là Phật gì? Phật Thích Ca. Họ không có thờ Phật nào khác đó. Họ chỉ nói mấy thờ Phật khác tôi không biết, tôi chỉ biết Phật Thích Ca thôi, nên thờ Phật Thích Ca thôi. Còn mình á, Phật giáo Đại Thừa thì có nhiều kinh, thì trong đó như kinh Di Đà thì Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho mình, cõi Tây Phương có Phật A Di Đà, cõi Đông Phương có Phật gì? Phật Sư. Rồi cõi Nam Phương có Phật gì? Không thể nói, thật ra có nhiều lắm. Thì mình thường nói là thập phương chư Phật, tức là mười phương. Tức là thế giới mình ở đây đó, Đông Tây Nam Bắc rồi bốn phía, rồi trên dưới thượng hạ, mười phương hết. Phương nào cũng có cõi Phật hết. Phương nào cũng có cõi Phật hết. Thì tại mình không có tới mình không biết thôi. Phải có Phật, dùng cái Phật nhãn đi khắp tất cả các thế giới thì mới thấy được cõi này có Phật này, cõi này đó. Mình ở đây mình đâu biết, quý vị đây đâu biết là tổng thống xứ Tây Ban Nha tên là gì. Nhưng mà hỏi ông Schroeder là ông biết liền à, phải không? Gerhard Schroeder. Tại vì tổng thống mới liên lạc với tất cả tổng thống khác mới biết được. Thì Phật cũng vậy, chỉ có Đức Phật Thích Ca đó, khi thành Phật rồi đó thì mới có thể khả năng thấy tất cả những Phật khác, còn mình đâu thấy. Đó, chính vì vậy cho nên Đức Phật nên giới thiệu cho mình hết tất cả những Phật khác. Rồi làm sao biết tương lai cái Phật Di Lặc, cũng là nhờ Đức Phật Thích Ca nói. Đó. Thì mình ở đây đa số thường thường là mình thờ Phật Thích Ca, rồi nếu mình tu theo tịnh độ đó thì mình thờ thêm Phật A Di Đà. Phật A Di Đà. Hoặc là mình thờ những cái vị Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát hay là Địa Tạng, Văn Thù vân vân. Mình thờ như vậy cũng vậy đó, nó có hai cách. Thường thường á là cái người nó có hai hạng thờ, hai hạng mà cái người thờ. Một á thờ cái vị nào đó đó để là mình gọi là tri ân, mình cảm ơn cái ơn cái vị đó. Hoặc là hai á là cái người hạng mà thấp hơn á là cầu xin. Còn cái kia là cầu thành. Tức là mình thờ Phật Thích Ca là mình muốn cầu để thành Phật, đúng Phật Thích Ca. Còn cái người mà không hiểu thì cầu Phật để Phật cho con cái gì. gọi là cầu xin. Còn thí dụ như mình thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, thì quý vị biết Quan Thế Âm Bồ Tát tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho lòng đại bi, đại bi luôn luôn cứu khổ chúng sinh. Thì người nào cầu mà đúng ý nghĩa đó là thờ Phật, thờ Bồ Tát Quan Âm để mà cố gắng noi theo cái gương của Bồ Tát Quan Âm cứu khổ chúng sinh, phát triển cái lòng từ bi của mình. Mỗi lần mình thờ, mình tới mình lạy Quan Thế Âm Bồ Tát là mình biết là mình cầu cho cái tâm đại bi của mình nó tăng trưởng lên giống như Quan Thế Âm Bồ Tát, để mà mình cứu khổ chúng sinh khác. Đó là cái người mà cầu với cái tâm đại hành, tức là cái tâm rộng lớn, làm việc lớn. Còn giờ người làm việc nhỏ thì cầu Quan Thế Âm Bồ Tát: chiều nay con đi buôn bán bày hàng ngoài trời, xin Quan Thế Âm Bồ Tát làm sao cho đừng mưa, nó mưa là chúng con lỗ vốn chết. Ví dụ như vậy. Đó, đó là cầu, cái đó là cầu với cái tâm trong nhỏ xíu mà. Tâm làm gì? Nghĩ tới mình thôi. Còn cái người thờ Quan Thế Âm Bồ Tát cầu cho cái tâm của mình nó rộng lớn, ai khổ thì con noi gương của Ngài, con tới cứu khổ tất cả những người khác. Đó là thờ, mà thờ với cái tâm rộng lớn. Đó là có hai cách, bao giờ cũng vậy. Thì tùy, nếu mình thường thường quý vị thấy là luôn luôn thờ Phật Thích Ca, tại vì nhờ Phật Thích Ca mà mình biết đạo Phật, cho nên mình thờ Đức Phật Thích Ca. Rồi sau đó mình có thể thờ Phật A Di Đà nếu mình tu theo tịnh độ. Còn bên như Tây Tạng đó, họ có nhiều nơi họ thờ Phật Di Lặc, tại vì họ mong rằng đến thời Đức Phật Di Lặc ra đời đó thì họ tái sinh lại làm đệ tử của Phật Di Lặc. Di Lặc là Maitreya đó. Thì tùy cái pháp môn tu của mình mà mình thờ cái vị Phật đó. Rồi giờ mình thờ làm sao cho chúng? Mình thờ Phật thì thường thường quý vị ở đây mình thấy vào một cái nơi thờ thì đây là bàn thờ có tượng Phật ở trên. Và nhà mình sao? Nhà mình đâu có chỗ làm chánh điện. Thì quý vị thờ Phật ở đâu? Thì cái nơi nào mà sáng sủa nhất, mà thanh tịnh nhất thì mình thờ. Đó. Có nhiều người làm nhà hàng cái có một góc nhỏ cái để tượng Phật vô, ví dụ như vậy. Đó. Hay là thờ ông địa, hay là thờ ông địa hay thờ thần tài, để người ta cầu tiền vô, cho nên cầu thần tài. Còn mình thờ Phật mình phải lựa những cái nơi nào mà sáng sủa nhất, thanh tịnh nhất. Đó. Như vậy thường thường là nếu nhà mình là nhà lầu thì mình thờ Phật ở cái lầu cao nhất, tại vì Đức Phật là cái bậc gọi là tối tôn, tức là tối thắng, cao nhất. Chứ giờ mình để Phật ở dưới, mình ngủ ở trên thì quý vị thấy vậy sao? Giống như là mình ngồi ở trên Phật. Đó là như vậy. Hoặc là những nơi nếu mà bất đắc dĩ không có thì mình làm một cái kệ trên cao. Thì mỗi lần như vậy mình có thể đảnh lễ xuống. Đó là nói trên phương diện mà lý thuyết là như vậy, nhưng mà nhiều khi gặp những hoàn cảnh nào mà khó khăn đó, thì mình không có làm được như vậy. Thí dụ như là ở chùa Linh Sơn đi, mà chỗ mà chùa Linh Sơn bên Pháp, ở chỗ tôi tu đó, thì chánh điện ở dưới ở chân lầu thì là chỗ của quý thầy các tỳ kheo ở. Thì cái chỗ mà thờ Phật đó thì không có cái phòng nó để không có ai vào trong cái phòng đó hết, để kinh sách ở trong nó không, nó chứa kinh sách thôi. Thì mình ngủ cái này, cái chỗ thờ Phật tức là ngay trên, tức là ngay trên này không ai ở hết, mà tất cả phía này thì phòng ốc thì được. Đó là mình để tránh không có ai ở trên Đức Phật, tại vì Đức Phật là cái vị cao nhất. Đó. Là như vậy. Bàn thờ tất cả cái gì mà dính đến Phật mình để lên cao nhất. Cũng vậy đó, thí dụ như ở Tây Tạng, bên dân Tây Tạng vậy. Tôi hay nói Tây Tạng hồi xưa tu 3 năm mới lại mấy vị Tây Tạng. Thì kinh sách mình đọc xong cũng vậy đó, người Tây Tạng họ tụng kinh sách xong thì thí dụ đây là kinh sách, mẹ là phải kinh sách để bảo thờ. Và thí dụ mỗi lần họ tụng kinh xong họ cầm cái kinh họ để lên trên đầu, họ ký vào đầu họ một cái. Giống như là ban phép vậy, nó lấy quyển kinh ban phép lành cho mình. Tụng kinh xong lấy kinh quyền kinh gõ lên đầu mình cái mới để xuống. Nên họ lúc nào cũng tôn trọng Phật và Pháp để lên trên đầu của mình. Nó là để tri ơn, nhớ ơn và mình tôn kính là như vậy. chứ còn nếu không mình thấy kinh mình tụng xong mình vứt bừa bãi để xuống đất không có tốt. Đó là mình không có cái lòng thành kính là một. Hai nữa là quý vị biết là trong thế giới vô hình đó có người ghi đó là hộ pháp, với lại những cái quý vị tụng kinh đó, các thiên long bát bộ đó, những người ta khấn nguyện Đức Phật là từ nay ai tụng kinh này chúng con hộ trì hay là gì đó, hay là các chư thiên đó, họ thấy mình không có kính nể, gọi là pháp bảo kinh sách mình xem thường đó, thì họ sùng. Lâu lâu mình đi đâu đó, họ gạt chân để cho mình bóc té lăn đùng, gãy chân gãy tay cho mình đáng đời, ví dụ như vậy. Còn nếu mà mình mà thành tâm, những người thành tâm như vậy á, thì đối với lại Phật, đối với pháp thì chư thiên thường theo ủng hộ là như vậy, ủng hộ mình để mình tu. Mà mỗi lần mình tu mình tụng kinh như vậy đó thì họ được nghe, họ được hưởng. Nên quý vị thấy là như vậy. Rồi bây giờ đó là thờ Phật. Trở lại lần nữa, quý vị nhớ là thờ Phật đó, với cái ý nghĩa đúng đó, là tỏ lòng tri ân của Đức Phật. Và mỗi lần mình nhìn thấy Đức Phật thì mình nhớ lại noi gương. Ví dụ như tôi nhiều lúc gặp những cái cơn phiền não tới, cái mình vào, mình đứng đây cái ngó Đức Phật, thấy Đức Phật vẫn ngồi như như bất động, còn mình nó thì lao sao động lia lịa. Mình nhìn thấy cái gương như vậy đó, thì mình bắt chiếc theo mình ngồi xuống. Cách này lâu lắm rồi, hồi mà tôi hãy còn chưa đi tu đó, thì tôi tới cái chùa Trúc Lâm bên Pháp đó. Lúc đó thầy chủ trì đã mới thành hai cái tượng của hai tượng Phật về để trong cái phòng nhỏ xíu à. Thì phòng nhỏ xíu à, cái tôi vào tôi thấy trời sao mà nó thanh thoát quá. Cái nhìn thấy cái này chắc cũng cho túc duyên đời trước, nhìn thấy không phải ngồi đẹp như vậy đâu, mấy tượng gỗ thôi, thì thấy sao mấy ngày ngồi sao mà thấy đẹp quá, mà thấy nó thanh thoát quá. Thế là tôi về tôi cũng bắt chiếc ngồi thiền, ngồi cũng xếp bằng như vậy. Cũng đó, hồi đó mới có 15 tuổi thôi đó. Thì mỗi lần như vậy đó, mình có cái chuyện đời gì nó chắc chở, buồn bực, khó chịu, và không cần mình phải tụng kinh liền, mình đứng mình ngắm Phật một chút xíu, ngắm Phật. Thời xưa cũng biết bao nhiêu vị tỳ kheo đi tu là vì thì sao? Ngắm Phật. Ngày Anan cũng thích Phật lắm, đi tu cũng vì thấy Đức Phật đẹp quá. Đẹp đây là không phải đẹp trai, đẹp đây là cái đẹp thanh thoát đó. Nó tỏa ra một cái gì thanh thoát. Cái người mà tu hành đắc đạo từ bi đó, nó tỏa ra một cái gì đó, thì mình nhìn, mình ở gần, mình cảm thấy lòng nó nhẹ nhàng đó. Thời Đức Phật cũng vậy. Đức Phật cảm hóa, chuyển hóa được nhiều người là vì có cái hào quang tỏa ra một cái gì đó, nó thấm vào mình cảm thấy mình đang sân si ái ố, nhìn tới cái tự nhiên mình nó nhẹ xuống. Quý vị cũng vậy, nó vào mỗi lần có cái phiền não mình vào mình ngắm cái tượng Phật thôi. Trong đó gọi là, trong pháp môn tu đó, nó gọi là quán tượng. Nó có, quý vị tu tịnh độ nó có mấy phép niệm Phật: trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật và thật tướng niệm Phật. Thì nó có cái pháp môn gọi là quán tượng, tức là mình nhìn tượng Đức Phật, mình nhìn để cho cái hình đó nó đi đọc vào trong tâm của mình. Mình nhắm mắt cũng nhìn thấy cái tượng đó hiện ra đây, mở mắt cũng thấy, nhắm mắt cũng thấy. Nếu nào thấy được như vậy gọi là chứng được cái quán tượng. Cho nên những người tạc tượng phải cần tạc tượng rất là quan trọng. Tạc những cái tượng thiệt là thanh thoát, mà cái người nào tạc tượng mà được như vậy là người đó phải tu, để ăn chay niệm Phật, tu hành thường xuyên nhớ tưởng đến Đức Phật, hình dung cạn dáng, cố gắng hình dung đến Đức Phật, thì mới tạo những cái Phật mà đẹp như vậy để người khác nhìn vào được hưởng. Còn người nào mà sân si ái ố, ăn chay uống rượu, làm nghĩa là trong lòng đầy phiền não, tạc tượng Phật hồi thấy tượng Phật mặt lúc nào cũng cau cau vậy, làm người khác nhìn vào tượng Phật cũng sinh phiền não nữa. Cho nên nó có cảm ứng là như vậy đó. Rồi quý vị cũng biết những cái vị mà Lạt Ma họ hay đi đó, họ làm những cái mặt đà la đó, họ cũng phải tu nữa. Tại những người mà làm những cái mặt đà la phải rất là kiên nhẫn, gõ từng ly từng tí, vẽ từng nét. Người mà gọi nóng tánh làm hồi cái tự nhiên sùng cái tay run lên, cái quẹt bậy hết là hư hết, không được. Cho nên đó là những đều là những pháp môn tu. Những người ngay cả tạc tượng, vẽ hình Phật đều là những người để có cái tâm thanh tịnh tu hành, thì mới tỏa ra, mới làm được cái tượng Phật đẹp. vẽ những bức tranh Phật đẹp được. Mỗi lần mình như vậy đó thì mình phiền não, mình nhìn cái hình Phật trước, rồi mình nhớ tưởng lại những cái đức tính của Đức Phật. Từ từ là sau đó mình mới bắt đầu lạy Phật. Thì lạy Phật làm sao? Quý vị có để ý mình lạy Phật làm sao không? Thường là mình vào chùa mình thấy ai lạy mình cũng lạy, đúng không? Đáng lẽ là bước vào cổng chùa, nó vào là phải có người đứng dậy chỉ lạy sao, nên mình cứ cúi đầu xuống, phải không? Về lạy Phật làm sao? Phúc quảng ra biểu diễn. Quý vị có thể ý có nhiều người lạy Phật để tay như vậy, để tay như vậy phải không? Cúi đầu xuống. Quý vị có thấy nhiều là làm vậy không? Ngửa lên không? Cúi xuống. Và có nhiều người lạy Phật vậy, nâng lên, giật cái tay lên, quý vị có thấy nữa không? Có thấy ai làm cái đó không? Thường thường là có mấy kiểu như vậy đó. À, đúng là mình trong đạo thì có nói là ngũ thể đầu địa, tức là năm vóc gieo xuống, nghĩa là mình lạy làm sao mà năm cái, năm vóc, tức là đầu, hai tay và hai chân đụng với đất là được. Cái đó là giáo lý đúng là nói như vậy, nhưng mà thật ra đó là lạy ở đây á thì nó bắt nguồn từ bên Ấn Độ. Tại vì thời xưa đó, khi mà Đức Phật thành đạo rồi đó, quý vị biết là năm anh em kiểu Trần Như đó, hồi xưa tu cùng Đức Phật, thấy không? Bạn cùng tu. Rồi đến khi Đức Phật tu chịu khổ hạnh, thấy không có đưa đến đâu hết, chỉ có đưa đến thân tàn ma dại, gầy nhom rồi tiếp tục là chết đói, ngày bỏ đi, ngày ăn uống lại, ngày tu lại kiểu khác, thì năm vị này nói Đức Phật là thua rồi, chịu nhịn ăn không nổi, thua rồi, ông liền bếp bỏ, không gọi là chê. Đến khi mà Đức Phật thành Phật rồi đó, ngài mới trở về để độ năm người bạn đồng tu cũ. Thì năm người này nhìn thấy xa xa, thấy Đức Phật Gotama, ông Cù Đàm, mấy người năm người này nói nhau: kìa là ông Cù Đàm, ông ta hồi trước tu với mình tu không nổi, bỏ cuộc rồi, bây giờ trở lại mình, tí nữa gặp mình đừng thèm nói chuyện, gọi là tẩy chay á, tẩy chay á, tẩy chay á, khỏi nói chuyện nữa. Cái năm người đồng ý với nhau, tí nữa Cù Đàm tới mình lờ đi, không thèm chào. Nhưng quý vị biết làm sao? Đức Phật khi thành Phật rồi đó thì cái uy nghi, cái hào quang nó tỏa là mạnh quá. Khi đến gần á thì nhìn cái dáng thiệt là đẹp, mà nó sang nó làm sao á, thì bất giác là năm ông nhào tới, ông thì nâng tay, ông thì mang nước ra, ông thế là rửa chân cho Đức Phật rồi mời ngồi. Hồi nãy nhận nhau tẩy chay, hồi cuối cùng chịu nổi, cái thấy đẹp quá, nên là ra. Phong tục Ấn Độ đó là khi mình quý người nào, mình kính tôn trọng người nào thì mình quỳ xuống mình hôn chân. Thì phong tục Ấn Độ là như vậy đó. Nhưng mà trước khi hôn chân thì cho người ta rửa chân nhé. Tại Ấn Độ đi chân đất rồi. Các thầy thì kheo tới là các Phật tử mang cái chậu nước ra rửa chân đó, xong rồi đảnh lễ cúi xuống hôn cái chân. Hôn chân như vậy tỏ cái lòng thành kính. Thì mình kể ra như vậy quý vị thấy, nhưng mình nghe để thấy cái nguồn gốc mình lạy Phật ở đâu. Thì quỳ xuống, mình một là mình hôn chân, hai á là lấy cái trán của mình á đụng xuống cái bàn chân, cái mu chân á, đó là như vậy để tỏ làm tôn kính. Tại sao tôn kính như vậy? Trên con người cái gì là quan trọng nhất, quý nhất? Cái đầu, các vị mà đi nhuộm tóc, uống tóc là quý cái đầu mình nhất, đúng không? Rất nhiều thơm. Còn cái gì mà mình chê nhất, không bao giờ đem để ý, cái chân, cái cao nhất hay cái thấp nhất. Thì mình, tại sao mình lại là cái mà cao nhất của mình á, là cái này, mình kính người kia đó, thì mình đem cái cao nhất của mình cho xuống đụng cái chân của người kia. Mình tỏ cái lòng thành kính, tức là ngài là cái bậc cao nhất, còn tôi đây là cái bậc thấp nhất đối với ngài, là như vậy. Là để tỏ cái lòng thành kính và hạ cái ngã của mình xuống, tức là tỏ cái lòng khiêm cung của mình. Còn quý vị biết những người mà không có lòng khiêm cung thì người ta, quý vị biết người ta hay sao không? Là Ken Sipor đó. Những người mà quý vị nhìn thấy cái dáng mà lúc nào đi mà cũng nhìn đời bằng vậy nè. thấy liền là tướng là gọi là tướng tùy tâm sinh và tướng tùy tâm diệt. Vì thấy người nào mà tu hành có nhã nhặn khiêm cung, mình thấy có những người nào mà đi vào chùa mà nó ngó qua ngó lại thì biết là tu làm sao rồi đó. Nhìn đời thấp xuống vậy, mình nhìn ta cái nhìn từ cái ánh mắt mình nhìn thấy là như vậy. Thì lạy Phật, khi lạy Phật đó là từ xuất xứ từ cái phong tục Ấn Độ là như vậy. Bây giờ mình làm sao mình để hai cái tay như vậy đó, là tượng trưng cho hai cái chân của Đức Phật. Rồi mình mới lấy cái đầu của mình cúi xuống mình nói đây như là như vậy. Còn những người mà nó có lòng thành kính hơn đó, thì người ta làm như vậy để làm chi, cũng tượng trưng cho hai chân, nhưng mà mình nâng như vậy để cho hai bàn chân Đức Phật đứng lên. Đó. Tức là giờ người nào tới mình để đây để cái chân đứng lên và thành kính hơn. Đó là hai cái, một là như vậy, hai là như vậy, giống nhau hết, cũng mà cái này tỏ lòng thành kính hơn chút xíu nữa, đặt bàn tay lên. Còn thường thường là cái phái Zen á, Nhật Bổn á, thì họ để tay xong họ cúi xuống, lật cái tay lên, họ đẩy lên tí xíu tức là tỏ lòng kính hơn nữa. Và cái đó thì thôi hơi nhiều, mình chỉ cần mặc như vậy hoặc như vậy là đủ rồi. Đó là mình biết cái nguồn gốc là đây á, tượng trưng cho hai cái bàn chân chân của Đức Phật, mình lấy cái đầu mình cúi xuống là như vậy. Đó là cái hình thức. Bây giờ tới cái ý nghĩa, giờ tới cái ý nghĩa của lạy Phật thì đó là tỏ lòng như vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình, đó là nói chung, khi vào chùa đó thì nội cái sự lễ lạy không, lễ Phật không đó, thì nó cũng có cái gọi là nó có nhiều loại, gọi là lễ sai hoặc là lễ đúng. Lạy làm sao lạy sai, cái hình thức thì không quan trọng lắm, quý vị muốn để sao cũng được hết. Nhưng mà cái quan trọng là đạo Phật, cái quan trọng là trong tâm, trong lòng của mình. Để lễ sai là sao, tại có nhiều người gọi là cầu danh lễ hoặc là ngã mạn lễ. Cầu danh lễ hoặc là ngã mạn lễ, thế cầu danh lễ là sao? Bình thường là mình không bao giờ đi chùa hết, cái lâu lâu chờ tới ngày mà lễ gì đó cái mình vào chùa, cái mình nhào vô mình lạy quá chừng, người ta lạy ba lạy, mình lạy tới 30 lạy. Đó, lạy cái đó là lạy lấy le, lạy cho người khác thấy là mình lạy nhiều, hoặc là mình lạy thành tâm hơn người khác. Cái đó tiếng Anh nó gọi là show off, tức là khoe khoang đó, đó là cầu danh lễ. Nhìn vào thấy mình lạy dữ lắm, lạy hùng hục á, nhiều khi lạy đập đầu xuống cung cung như đất nữa, rồi cũng là lạy sai như thường, tại vì lạy đó là lạy cầu danh, cầu danh lễ. Còn cái có cái lễ sai đó là ngã mạn lễ, tức là mình lễ nhưng mà trong cái tâm mình á, mình còn cái sự ngã mạn trong đó, tức là vì bắt buộc vào chùa đó, nhất là đa số quý ông á, mình đâu thích lễ Phật đâu, Phật là gì, mình ngon lành, cái vào thấy bà con cô bác, nhất là quý bà lạy, cái mình bất đắc dĩ cũng lạy, lạy nhưng mà trong lòng rất là khó chịu. Rồi lạy thay vì đập đầu xuống thì không đậu, để sát sát thì hơi thôi, còn cách mặt đất khoảng như đây. Thì cái này là có câu chuyện là trong Kinh Pháp Bảo Đàn đó, ngài Pháp Đạt là chuyên môn tổ Kinh Pháp Hoa, quý vị biết đó. Thì khi đến gặp lục tổ đó, thì lục tổ lúc đó mới đi tu thôi, tại lục tổ là người giác ngộ rồi, nhưng mà hãy là cư sĩ. Rồi về sau thì muốn lên thuyết pháp thì ngài mới làm đúng lễ là xuất gia thọ giới, tức là ngài đắc đạo 16 năm trước rồi, nhưng mà sau đó ở chung với bọn thợ săn, sau đó mới đi ra rồi mới cạo đầu, làm đắp y trong suối rồi mình đưa lên thuyết pháp liền. Mới tu cạo đầu xong đưa lên, mấy thầy khác vừa làm lễ xong xuống nghe liền, lại liền. Cái đó là tốt đó. Tại vì sao? Đạo Phật quý vị biết, nhớ rõ đạo Phật đó là cái đạo muốn giải thoát đó, là phải dẹp cái gì? Cái ngã của mình. Chúng sinh trôi lăn trong sinh tử là tại vì chấp ngã, chấp ta nè, tôi là ngon lành, tôi là số 2, số 1, số 2 không chịu, tôi là số 1, số 2, số 3 vậy là không được, tôi muốn số 1 thôi. Nên chính vì cái đó thì mình tạo nghiệp. cho mình mới trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Cho nên tu hành cái lễ Phật nó rất là quan trọng. Nên là mỗi lần mình lạy Phật đó, trước hết tỏ lòng thành kính Đức Phật, hai nữa là dẹp cái bản ngã của mình. Và lạy Phật như vậy đó thì tội nó diệt, phước sanh. Thì khi thời xưa khi mà Lục Tổ Huệ Năng mới xuất gia xong, các vị khác biết là đắc đạo rồi thì đảnh lễ như thường, không có nói, không có khinh chê hết. Thì ngài Pháp Đạt này là cái người giỏi, là chuyên môn tụng kinh Pháp Hoa đó. Cái này cái chuyện ngày xưa là nó là cái gương cho mình đó. Những người nào mà tu tụng nhiều đó thì đừng có cho rằng mình tu giỏi. Thì ngài Pháp Đạt ta tu, nghĩa là ngày nào cũng tụng Pháp Hoa, tụng hết quyển này xong lại tụng lại nữa, tụng 3000 lần như vậy, thì nghĩ là mình có công đức nhiều rồi. Cho đến khi mà vào cái nghe tin là Lục Tổ Huệ Năng là người đắc đạo là tới cũng đảnh lễ để mà học hỏi. Nhưng mà đảnh lễ đó, lúc đảnh lễ, lễ cái đầu đó, các vị biết không có đụng đất. Tức là làm sao? Là hãy còn có cái ngã mạn ở trong đó. Thì Lục Tổ nhìn thấy liền hỏi ông còn cái gì mà chưa có thông thì cứ nói ra. Này nói thiệt, thưa ngài, tôi tụng 3000 bộ Pháp Hoa rồi mà chưa có đắc đạo gì hết. Sau đó Lục Tổ mới giảng cho nghe, thì ông này đắc đạo. Lúc đó mới đảnh lễ thiệt, mới phục rồi, mới đảnh lễ đập đầu xuống. Chứ còn trước đó chưa có đắm, mới đắm đập đầu. Tại vì cái đầu mình thấy vậy chứ cứng lắm, kiêu ngạo. Trên chăm lạy Phật thì mình dẹp bớt cái lòng ngã mạn của mình, cong xuống cúi xuống. Quý vị nhớ, nên tu pháp môn lạy Phật rất là hay. Thì đó là lễ sai. Còn bây giờ lễ đúng. Lễ đúng là sao? Là thân tâm cung kính lễ. Tức là cái thân của mình lạy xuống, và cái tâm của mình cũng hết lòng, hết dạ, thành tâm mà lạy xuống. Lạy xuống như vậy, chăm chỉ lạy xuống và thấy mình là thực sự là tôn kính, và thấy mình không có là cái gì nữa hết. Khi lạy xuống là tôi là không còn là số 1 nữa mà là số 0 lên bậc nữa là số 0. Thì như vậy lạy Phật đúng như vậy, thân tâm cung kính lễ như vậy mới có công đức và mới có diệt tội được. Còn mà lạy Phật mà còn khoe khoang, ngã mạn, cầu danh vân vân thì lạy Phật như vậy không có công đức. Chỉ là cái hình tướng bề ngoài thôi. Rồi bây giờ đó, mình sang cái phần mà quý vị thấy lạy Phật như vậy nó có cái phần lý của nó. Đó là nãy giờ là nói về cái phần sự thôi, cái hình tướng thôi. Giờ vào cái phần lý. Cái phần lý nó hơi rắc rối một tí. Thì nếu mà đạt được cái lý này đó, thì tu lạy Phật như vậy là cũng có thể đắc đạo. Giờ nó có bốn phép lạy. Bốn phép lạy về thuộc về lý đó, thì trong kinh sách có nêu ra. Thì nói sơ cái danh từ rồi sẽ trở lại. Thì trước hết là phát trí thanh tịnh lễ. Và thứ hai là biến nhập pháp giới lễ. Thứ ba là chánh quán lễ. Và thứ tư là thập tướng bình đẳng lễ. Quý vị nghe mấy cái danh từ thế mấy rắc rối không? Quý vị lúc nào lễ có nghĩ tới mấy cái danh từ đó không? Hay là vô có sụp xuống lại rầm rầm không? Quý vị có bao giờ nghĩ tới mình lễ Phật kiểu nào không? Có phải nói không? Người khác có không? Vào, đa số mình vào là cứ sụp xuống lạy, đúng không? Phúc Quảng sụp xuống lạy không phải là nghĩ gì? Hay là nghĩ Phật đẹp quá, con xin đảnh lễ.
Bạch Thầy, lúc ấy con để cho vắng lặng hết tâm, con lạy thành kính, con không nghĩ gì cả.
Đó cũng được. Lạy như vậy đó thì gọi là thân tâm cung kính lễ. Nhưng mà nếu mà mình có hiểu được cái nghĩa đó thì công đức mình nó được nhân lên gấp 100.000 lần. Tí nữa mình sẽ nói. Tại vì nó gọi là pháp giới tùy tâm sinh mà tùy tâm diệt. Thì tâm mình nếu mà nó mở rộng đó thì công đức vô lượng, mà tâm không có mở hoặc là tâm keo á, cho nên hồi nãy quý vị thấy á, cũng hình thức lạy Phật nhưng mà trong tùy trong tâm mình nó làm sao thì cái quả báo nó khác. Hai cái nó khác nhau. Trên đạo Phật đó, nếu mà mình tu đó, mình để cái tâm của mình vào trong đó, đó thì cái kết quả nó khác. Còn nếu mà không để tâm đó, thì kết quả nó khác. Thì cũng vậy, những người nào mà quý vị thấy người ta cho nè, nó nói cho bác nè, cho bác 2.000, ví dụ như vậy. Còn người khác ta làm vậy, con xin biếu bác 2.000, mình thấy cái nào cũng là cho thôi, lần nào đút vào túi bác này cũng 2.000 bác. Còn quý vị thấy thích cái nào hơn, thấy cái nào nó khác hơn? Bác thích cái mà nói cung kính à, đúng rồi. Thì cũng vậy đó, khi mình cúng Phật, thờ Phật, lễ Phật, mình phải để cái tâm của mình vào trong đó. Nó quý nhất là cái tâm ở trong đó. Thì đây phát trí thanh tịnh lễ, tức là làm sao phát trí thanh tịnh lễ là gần giống như Phúc Bạc nói ở nãy đó, nhưng mà mình thêm một cái tâm nữa là mình, khi mình lạy xuống một lạy như vậy hay lạy Phật như vậy đó, là mình phải suy nghĩ, mình khởi lên cái tâm niệm là con lạy Phật, lạy một Phật, tức là lạy tất cả mười phương chư Phật, không phân biệt tất cả các Phật. Những người bảo tôi chỉ lạy Phật A Di Đà thôi, Phật Thích Ca tôi không lạy đâu, Phật Dược Sư cũng lạy đâu, hay là Phật này không lạy, tại vì hãy còn sinh cái tâm phân biệt không có thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây mình khởi lên một cái tâm, tí nữa mình sẽ thấy là đây là cái giáo lý của Hoa Nghiêm. Khi mình đứng, mình chăm chú rồi mình phải ý thức giữ cái tâm vắng lặng, xong rồi mình lạy Phật, rồi mình chỉ khởi lên cái tâm niệm biết thôi, mình lạy Phật một Phật như vậy là lạy mười phương chư Phật. Thì tức là một lạy như vậy thì cùng lúc mười phương chư Phật, mười người nhận cái lạy của mình. Còn nếu không chỉ có một Phật lại nhận cái lạy của mình thôi. Thì nếu mình lạy như vậy là mười Phật nhận thì là mình có một công đức nhân lên cho 10 rồi. Đó là như vậy. Bây giờ kế tiếp là biến nhập pháp giới lễ. Biến nhập pháp giới thì cái này nó xa hơn chút xíu nữa. Cái này là đúng là cái câu mà giống như là quý vị tụng đó, năng lễ sở lễ tánh không tịch đó. Cảm ứng đạo giao nam tư nghỉ, ngã thử đạo tràng như đế châu. Trước khi mà quý vị có tụng câu đó, khi trong cái buổi lễ đó, thường thường là tụng cái câu đó trước, trước khi đảnh lễ. Khởi là gì? Tất cả nằm trong một, và một nằm trong tất cả. Đó là như vậy. Thì bây giờ đó, trước khi lạy đó mình phải làm như vậy. Làm sao? Tức là làm sao? Mình làm những thiện tài đồng tử đó. Tức là khi mà vào cái lầu Tỳ Lô Giá Na mà để gặp Phật Di Lặc đó, với mở cửa vào, thiện tài đồng tử bước vào một cái tự nhiên hoảng hồn, thấy thiện tài đồng tử giống là mình á, đầy hết. Trước mỗi thiện tài đồng tử lại có Phật Di Lặc ngồi trước nữa. Thấy thích cười không? Thế là giờ anh, quý vị vào trong chùa Tâm Giác vừa vào, chị anh Phúc Quảng vừa vào, thấy Phúc Quảng đầy trùng trùng như là tề thiên lại tánh, mà giật cái này ra thổi. Vào đây cứ thấy Phúc Quảng ngồi đầy hết. Rồi mỗi Phúc Quảng đứng trước tượng Phật, thấy hết tất cả như vậy mà không có ai làm chứng hại ai hết. Cái đó mới là hay đó, đó là giáo lý Hoa Nghiêm đó. Là thấy đầy hết, vào đây là thấy đầy hết, nghĩa là trung trung.